đối với tất cả hiện tượng không nên sanh ưa ghét. Thuận với ý của mình, không nên có cái tâm tham ái. Không thuận theo ý mình, cũng không nên có tâm sân hận. Ở trong thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác, ở những chỗ này, tu tâm thanh tịnh của chính mình, tu tâm bình đẳng của chính mình. Đó gọi là thật tu hành. Cho nên hiểu được đời sống chân thật hạnh phúc mỹ mãn, đó là gì vậy? Tâm an lý đắc. Không luận là ở trong hoàn cảnh nào, tâm của bạn vĩnh viễn là an định, vĩnh viễn không bị cảnh giới bên ngoài dao động. Bạn mới chân thật trải qua ngày tháng hạnh phúc. Người xưa Trung Quốc chúng ta thường nói đạm bạc minh trí. Đời sống càng đơn giản thì là đời sống càng khỏe mạnh. Ở ngay trong đó then chốt nhất chính là tâm đại thanh tịnh, không nhiễm một trần. Hiện tại cái thế gian này ô nhiễm rất nghiêm trọng. Ở bên trong ô nhiễm, ở trong tâm ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải vô cùng nghiêm trọng. Dùng phương pháp gì để phòng bị? Dùng phương pháp gì để đối trị? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Dùng phương pháp này, tâm địa của chúng ta thanh tịnh thì không bị ô nhiễm. Trước sau giữ gìn tâm thanh tịnh, giữ gìn tâm bình đẳng. Trong tâm bình đẳng, quan trọng nhất là quán thân bình đẳng. Quán thân có thể bình đẳng thì tất cả những thứ khác đều bình đẳng. Ngay khi chúng ta mới học, hiện tại chúng ta là phàm phu, khi mới học chúng ta sẽ bị ảnh hưởng của hoàn cảnh, cho nên đối với hoàn cảnh không thể không xem trọng. Đến khi bạn chân thật có công phu, hoàn cảnh không ảnh hưởng bạn, vậy thì không hề gì. Việc này khi nói ra chính là con người chúng ta thường hay nói phong thủy. Phong thủy là gì vậy? Là ảnh hưởng của hoàn cảnh. Chúng ta chính mình nếu muốn thân tâm an ổn, bình bình an an, nếu hoàn cảnh của chúng ta ở phải bình. Cho nên các vị nếu chịu lưu ý một chút, bạn xem thấy thời xưa Trung Quốc chúng ta, người xưa, bạn thấy người xưa xây một cái nhà, xây một nhà giường, tiếp nối nhiều đời. Vào thời xưa, bạn xây dựng một tòa nhà, nếu như không thể duy trì được 300 năm, người ta sẽ không mời bạn đến xây cất cho họ, không mời bạn xây. Bạn xây dựng một ngôi nhà, chí ít phải có thể sử dụng được 300 năm. Bạn làm một cái ghế, chí ít phải có thể dùng được 100 năm. Đồ gia dụng này của Trung Quốc, hiện tại người ta gọi là đồ cổ. Mà không phải nói dùng vài ngày rồi thì không cần nữa, thì đổi cái khác. Làm gì có chuyện xa xỉ vậy? Bạn có phước báo bao lớn? Cho nên người Trung Quốc rất xem trọng đối với hoàn cảnh nơi ở. Biết được xây dựng nhà phải tứ bình bát ổn, người ở trong đó thân tâm yên ổn. Chúng ta xem thấy nhà cửa của người nước ngoài không phải như vậy. Nhà ở nước ngoài rất kỳ lạ, đặc biệt là rất nhiều đầu nhọn. Nhà như vậy, người ở trong đó tâm sẽ không bình, Cho nên người nước ngoài ở một vài năm thì họ bán nhà dọn đi. Cấm một cái bạn bán nhà dọn đi. Thường hay dọn nhà như dân du mục. Họ không có gốc. Người Trung Quốc có cố hương. Người nước ngoài làm gì có cố hương? Người ngoại quốc không có cố hương. Người nước ngoài có thể ở một nơi qua được 5 năm là rất ít. 2-3 năm thì họ dọn nhà. Tỉ mỉ mà xem thử, quả nhiên không sai. Cái nhà đó không thể ở. Nhà xây rất kỳ lạ. Ở nơi đó thân tâm đều không an ổn. Hiện tại, một số người Trung Quốc trẻ tuổi làm xây dựng cũng học người ngoại quốc xây một cách kỳ lạ vậy. Cho nên người ở trong đó cái tâm của họ cũng kỳ kỳ quái quái như vậy. Thì xã hội đó làm sao có thể an ổn được? Họ không có công phu. Phật Bồ Tát ở thì không vấn đề gì, các ngài không bị ảnh hưởng. Phàm phu chúng ta bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Cái hoàn cảnh hiện tại, nhà khoa học gọi là từ trường. Họ bị cái từ trường này ảnh hưởng. Việc này chúng ta không thể không chú ý. Cho nên các vị muốn mua nhà, thì cái nhà đó xây dựng phải rất bình ổn. Cho nên không có quá nhiều góc cạnh. Góc nhiều thì phiền não lớn. Còn nơi nhà của bạn ở không phải là hình vuông, mà là hình chữ nhật, hình tròn cũng được. Không nên có góc. Hiện tại rất nhiều nhà của nước ngoài, cái nhà của họ luôn luôn ngay chỗ cửa cái bị cắt đi một góc. Loại nhà như vậy, người ở trong đó không quá 100 ngày nhất định là nghĩ tưởng sang bậy. Cho nên căn phòng trong nhà đó, cái phòng đó là phòng khách thì được. Người ở dạng nhất không nên ở nơi đó. Ở chỗ đó nhất định sẽ khởi vọng tưởng. Cho nên nhất định phải chánh đại quang minh, quy củ trật tự. Dẫn đường là hình chữ nhật, chính là hình chữ nhật. Không nên đem cắt đi một cái góc này, không nên như vậy. Đó là chúng ta bị ảnh hưởng của hoàn cảnh. Nhất định phải chọn lựa hoàn cảnh tốt, hoàn cảnh cư ngụ, chọn lựa thức ăn khỏe mạnh. Ăn uống không cần phải nhiều, không nên nhiều màu sắc quá. Cũng không cần phải đồ bổ cao quý gì đó. Đồ bổ cao quý đó là bổ cho người khác chịu thiệt ở nơi mình. Chính mình rất cực khổ kiếm ra tiền mua những thứ này để họ kiếm lời to phát tài. Khi mang về, thực tế mà nói đều là giả. Bạn xem tổ yến nơi đây giá tiền rất cao, có dinh dưỡng hay không vậy? Không hề có. Chưng một cái tổ yến dinh dưỡng chân thật ở đâu vậy? Đường phèn. Tổ yến không có dinh dưỡng, đường phèn rất tốt, có dinh dưỡng. Tiền chẳng phải đã bị người gạt đi mất? Bổ cho ai vậy? Bổ cho người bán tổ yến, bổ cho họ. Người hiện tại thực tế mà nói, chân thật là nghe gạt, không nghe khuyên. Khuyên bạn thì không tin, lừa gạt thì bạn tin. Báo chí, tạp chí đăng dựng quảng cáo này toàn là gạt người. Làm gì là thật? Cho nên đời sống càng đơn giản, bình dị càng tốt. Tâm địa thanh tịnh, ăn uống giản dị đơn sơ, khỏe mạnh sống lâu. Chúng ta mong muốn được khỏe mạnh sống lâu, nhất định phải hiểu được phương pháp tu học. Làm thế nào trải qua đời sống? Đời sống này là đời sống khỏe mạnh sống lâu. Cho nên danh lợi đạm bạc càng quan trọng. Dưỡng tâm thanh tịnh. Trên kinh nói, nếu như ở mọi nơi đi đứng nằm ngồi thuần nhất chánh tâm, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không luận là ở lúc nào, không luận nơi nào, luôn là giữ gìn tâm địa thanh tịnh, bình đẳng. Đó chính là đạo tràng bất động mà trong Phật Pháp thường nói. Đó chính là tịnh độ chân thật mà trong Phật Pháp nói. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Tịnh độ ở đâu vậy? Tịnh độ chân thật chính ở ngay tâm. Hiện tại bạn ở nơi tịnh độ, tương lai khi xả báo thân thì nhất định giảng sanh tịnh độ Di Đà. Cái tịnh độ này cùng tịnh độ kia cảm ứng. Một người trong qua lại làm việc nơi đời sống, quả nhiên có thể giữ được nguyên tắc trên Kinh Kim Cang nói: bất thủ ư tướng, như như bất động. Ngoài không dính mắt, trong không động tâm. Đó gọi là nhất tướng tam muội. Ở ngay trong cảnh giới phải bình đẳng. Bạn ở trong thuận cảnh, không khởi ưa thích, tâm là bình lặng. Trong nghịch cảnh, không khởi sân hận. Trong cảnh giới thuận nghịch, bạn có thể giữ được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đó chính là nhất tướng tam muội, nhất hành tam muội. Có thể tu hai loại tâm muội này. Ở trên kinh Phật nói, thí dụ đất này có trồng. Đất này đã có gieo hạt giống, thổ nhưỡng phì nhiêu, hạt giống này nhất định bám rễ nảy mầm, tươi tốt, kết trái. Cái thí dụ này, thí dụ cho người tu hành chúng ta. Bạn phải có thể tuân thủ trong kinh giáo của Phật để giảng nguyên lý, nguyên tắc cho bạn. Đem những đạo lý này, những phương pháp này ứng dụng ở trong đời sống. Cho nên mọi người nhất định phải nên biết đạo lý trong kinh Phật nói. Đạo lý gì vậy? Đạo lý làm người, đạo lý làm việc. Phương pháp đã nói là phương pháp sinh hoạt, phương pháp làm việc, phương pháp qua lại đối nhân xử thế tiếp vật. Nói ra là những đạo lý này có liên quan mật thiết với đời sống hiện thực của chúng ta, không hề có tách rời nhau. Cho nên bạn học rồi thì bạn lập tức có thể dùng ngay trong cuộc sống. Quyết định không phải là học xong thì không thể dùng. Nếu như đã học mà không thể dùng, chúng ta học đó để làm cái gì? Phật làm sao có thể được gọi là trí tuệ viên mãn? Thế gian có không ít người có trí tuệ, người có học vấn, đã giảng cho chúng ta nghe rất nhiều đại đạo lý. Thế nhưng những đại đạo lý này không có liên quan gì với đời sống, không dùng được, cho nên gọi là huyền đàm thuyết diệu. Vào thời đại Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, thanh đàm không hợp với đời sống, nói được rất huyền diệu, nói được rất cao, không dùng được thứ nào. Đó chẳng phải là trí tuệ cứu cánh viên mãn? trí tuệ cứu cánh viên mãn, nhất định là dạy cho quần chúng rộng lớn. Tất cả chúng sanh sau khi học rồi, hiện tại liền được lợi ích, hiện tại liền có thể dùng được ngay. Đó mới gọi là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Phật là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Những gì Phật giảng ở trong tất cả kinh, nếu tách rời với đời sống của chúng ta, ăn uống, đi đứng của chúng ta, đều không liên quan với ăn mặc, đi đứng, thì những kinh điển này của Phật không thể được gọi là trí tuệ cao độ. Chỗ này chúng ta phải đem bản chất của Phật Pháp nhận biết cho tường tận. Sau đó biết được Phật Pháp có quan hệ gì với chúng ta? Chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta vì sao phải học nó? Ngày trước, Đại sư Âu Dương Cảnh Du nói rất hay. Phật Pháp là thứ đời nay cần đến. Cần đến chính là không thể thiếu được. Ai không thể thiếu được? Mỗi một người đều không thể thiếu. Không luận bạn là nam, nữ, già, trẻ, bạn trải qua đời sống như thế nào, bạn từ nơi một công việc nghề nghiệp nào, thảy đều cần đến. Không có ai là ngoại lệ. Thậm chí người học các tôn giáo khác, họ cũng cần đến, cũng không thể rời khỏi. Nếu như bạn rời khỏi rồi, thì bạn sẽ không học được thứ gì. Nếu như bạn học được rồi, đó là trí tuệ chân thật cứu cánh viên mãn. Chỉ có trí tuệ chân thật cứu cánh viên mãn mới có thể mang đến cho bạn một đời hạnh phúc chân thật. Mang đến cho bạn ngay trong đời này chân thật mỹ mãn. Món quà tốt đến như vậy. Nếu chúng ta không chăm chỉ học tập, đó chẳng phải là tự cam đọa lạc hay sao? Tự cam chịu khổ hay sao? Vì đâu phải là người thông minh, làm gì là người có trí tuệ? Chúng ta học Phật, ngày nay chúng ta hiểu rõ, thấu suốt rồi. Lợi ích chân thật của Phật Pháp, chúng ta có được rồi. Hôm nay học, hôm nay liền dùng được. Chúng ta có cái tốt thù thắng đến như vậy, cũng nên đem cái tốt này giới thiệu cho bạn bè, thân thích của chúng ta, giới thiệu cho những người mà chúng ta thường hay tiếp xúc, chúng ta bằng lòng cùng hưởng với họ, đem công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp giới thiệu cho họ. Đó chính là độ chúng sanh, chính là lợi ích chúng sanh. Mọi người đều có thể y theo Phật Pháp mà tu học, xã hội chúng ta liền tốt. Chúng ta liền có thể trải qua ngày tháng thái bình, liền có thể trải qua đời sống phồn vinh hưng dượng. Cho nên lợi tha sau cùng vẫn là tự lợi. Ta giúp đỡ mọi người, mọi người giúp đỡ ta, cùng nhau tạo thành một xã hội mỹ mãn, an định, phồn vinh, giàu có, thì mọi người chúng ta cùng nhau hưởng thụ. Đó là lợi ích hiện tiền của Phật Pháp. Nếu như lợi ích hiện tiền chúng ta không hưởng thụ được, vậy nếu nói đợi đến tương lai sẽ càng thù thắng hơn, ai có thể tin tưởng được? hiện tiền liền được lợi ích. Về sau, loại lợi ích thù thắng đó, chúng ta mới có thể tin được, mới có thể tiếp nhận. Tốt rồi, hôm nay sám trường nghiệp chướng, chúng ta chỉ giảng tới đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch, vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bồ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.